Phật vâng lời tổ, thì cái cuộc đời thật là thanh thoát, nhẹ nhàng, an ổn. Mà rồi tỉnh được ra rồi, mình lại còn khởi được cái tâm từ bi, thương cái người mê muội kia. Dù mình không nói là tôi thương chị, nhưng cái tâm mình mát mẻ tha thứ, vui vẻ. Thế như thế cả ba cả người đều được bình an. Mà thế gian này tính cái cảnh như thế gọi là cảnh tịnh độ. Cho nên tịnh độ không phải ở nhà lầu, ở những các cái cảnh đẹp, mà chính ở cái tâm của mình nó giác tịnh. Cái tâm giác tịnh nó không tự mọc lên những các cái tình chấp, cho nên bình an yên ổn. Mình bình an thì những người xung quanh mình cũng được bình an. Đó là nói cái trình độ bát nhã của chị em mình. Tổ Phật Quang bị giặc kề gươm vào cổ, ngài ung dung nói kệ: vui hay người không, pháp cũng không, chân trọng hôm nay thanh kiếm bén, trong ánh chớp lòa chém gió xuân. Giặc ngạc nhiên, cảm phục, quỳ lạy rồi bỏ đi. Đây chúng ta thấy đây, các tổ sống bình an ở trong chùa, nhưng các ngài thấm nhuần cái bát nhã đến cái trình độ như thế này. Chúng ta thôi khoa nói đến giặc kẻ trộm thôi, mà thấy sột soạt ở cửa là chúng đã rú lên rồi, đã hoảng hốt, đã sợ hãi. Huống chi đằng này giặc, giặc tức là những cái trận binh lính nhà nước đánh nhau với lại những các quân giặc, họ tràn vào là giặc. Mà họ đem gương, họ ngài vào, người ta vào thì chùa dĩ nhiên là chúng trốn chạy hết, ngài ngồi đấy. Thế là họ thấy có mình ngài ngồi đấy, họ lấy gương họ kè cổ. Thế thì những thấy giặc mà đã vào tới nơi mà nó lại cầm gương, mà nó lại lấy gương nó kè cổ, thì chúng ta tưởng tượng gái như chúng ta thì sợ hãi biết là ngài. Mà ngài còn ung dung, ngài thản nhiên, ung dung thản nhiên, mà lại còn ngâm nga nữa, còn nói kệ nữa. Mà làm sao lúc bây giờ văn chương đấy hãy còn thành bài thơ bài kệ để mà nói được nữa. Nhà nói vui thay. Như thế để chúng ta thấy các ngài, các thầy tổ của chúng ta, các ngài tu bát nhã một cách thâm sâu đến chừng nào. Mà trong khi ấy thì con cháu chúng mình đối với bát nhã hời hợt, nghe qua tai, vui chơi mà thôi, chứ không nhận, không thấy được đây là cái sống của mình, cái đời sống của mình. Cho nên chúng ta gặp cảnh hơi một tí thì đã có cái tâm nó chuyển động, nó vui, nó buồn, nó chuyện nọ, chuyện kia. Còn ngài giặc kề gươm vào cổ, mà ngài thanh thản như không ấy, cho đến là có thể mà nói kệ được nữa, còn ngân nga vui thay. Chúng ta thì sợ hãi, còn ngài là tại sao ngài lại gọi là vui trong cái cảnh như thế này, sao gọi là vui? Bởi vì ngài là người tu về bát nhã, gặp được cái dịp, gặp được cái cảnh để tự mình chứng biết cái trình độ của mình đã thật tình chưa. Thế cho nên ngài nói vui thay. Đối với ngài những cái cảnh khó khăn nó hiện ra, là một cái dịp để Ngài tự biết được cái trình độ bát nhã của Ngài đến đâu. Cho nên Ngài lại mừng, Ngài nói vui thay. Bởi vì quả tình cái thân này đối với Ngài nó lủng lẳng như một cái vật rồi nó sẽ tan. Ngài thấy quá rõ cho nên không bận lòng. Vì thế vui thay, người không, pháp cũng không. Thân ta, thân người là những cái không có đấy. Nhờ cái hoàn cảnh này mới xảy ra, Ngài mới chứng được cái tâm của mình đã có sự giác ngộ như thế này. Thân này không phải ta, thân người kia cũng không có, thì là những nắm đất, những cái trò chơi. Mà cái chuyện gương, cái pháp cũng không, cái việc giết người chém cổ đây là cái không có. Không có cái gì là cổ, cũng không có cái gì là cái đầu, không có gì là cái thân. Chân chậm hôm nay thanh kiếm bén, hôm nay mới có cái dịp hiếm có, từ xưa tới nay không mấy khi, không ai mà có cái dịp này để thấy rằng cái trình độ học, cái trình độ tu từ xưa của mình vẫn cứ âm thầm lặng lẽ, không có cái ai, không có một người nào để mà chứng cho mình là mình đã tu tới cái trình độ này, mình được đến đây. Chưa có cái duyên, hôm nay mới có cái duyên mới trân trọng có cái thanh gươm này. Trong ánh chớp lòa chém gió xuân, chém cổ Ngài, Ngài coi như là chém ở trong gió. Cái gươm chém vào gió, gió nó là một cái thứ không có thể chất, cho nên nó không có cái chống lại, cho nên không có chuyện chém. Cái gươm đi qua cái gió cũng như đi qua cái hư không, không có cái gì cả. Thì Ngài hôm nay Ngài mới tự nhận, Ngài mới thấy được cái trình độ tu của Ngài, cho nên Ngài mừng là Ngài đã tỉnh ra được tới cái chỗ này. Thì mài lo đến cái tu, mài nhận đến cái sự học, sự thâm nhập của mình. Cho nên đối với Ngài không có việc chém, chỉ là cái thanh gươm nó đi qua gió. Gió là cái hư không, không có cái gì. Thế cho nên Ngài bảo là vui thay, là mừng hôm nay Ngài lại tự chứng nghiệm được, nhờ trân trọng, nhờ cái thanh gươm chứng nghiệm được là Ngài đã xả thật sự cái bọn thân rồi. Thế cho nên rằng cái người giặc dĩ nhiên là họ ngạc nhiên quá, mà họ ngạc nhiên rồi thì họ quỳ họ lại, rồi họ bỏ đi. Đấy, họ gặp được một bậc thánh hiền, cho nên xưa nay ở thế gian chưa từng có, cho nên họ mừng quá, họ bỏ đi, họ lại rồi họ bỏ đi. Còn cái câu thế bài của chúng mình là học về đạo đức vô ngã xả. Thì cái câu kết là: nay chúng ta cũng nói đạo đức, phi đạo đức mới gọi là đạo đức. Thấy như tổ đó, tổ không có sợ hãi gì cả, không có nhẫn gì cả. Đấy, thì như thế mới thật là một người nhẫn, mới thật là một người có bát nhã, không có một chút sợ hãi gì. Thế thì chúng ta bây giờ cũng thấy đạo đức, bây giờ chúng ta cũng bắt chiếc kinh Kim Cương mà nói đạo đức, phi đạo đức mới gọi là đạo đức. Còn thấy mình đạo đức thì chưa thật là đạo đức. Mình thấy mình không có đạo đức, nghĩa là cái việc này người ta có đạo đức mà người ta cho là đây là một sự bình thường, ai cũng có cái bổn phận như thế, thế cho nên người ta không có lấy làm cao, không có lấy làm đặc biệt, có cái gì khác người. Chứ còn đừng có đạo đức mà lại bảo mình không đạo đức. Không đạo đức là cái người bậy, là cái người xấu. Nghĩa là cái vị này, chứ không đừng có đi cái chỗ mà quá đáng. Mình đúng mà mình lại cứ bảo là mình sai thì không được. Mình cũng nhận thấy cái đúng, cái phải, cái việc làm của mình là đúng, là phải. Nhưng đây là cái bổn phận của mình, là cái sự thường ai cũng phải thế, không tự lấy làm đặc biệt. Chứ không phải là mình đạo đức mà mình lại cho là mình không đạo đức thì không được. Phải có cái chánh kiến, biết cái gì là phải, cái gì là sai, cái gì là đúng, cái gì là tà. Thầy nói tiếp, chúng ta ăn quán về ngô vô ngã sở, về quyến thuộc, về tài năng, về quyến thuộc, về tài sản, về đạo đức là vô ngã sở. Bây giờ thêm một cái thứ tư nữa là tài năng. Tài năng làm sao vô ngã sở? Chính Đức Bổn Sư Ngài lấy tên là Thích Ca. Thích Ca nghĩa là năng nhân. Năng nghĩa là người có tài năng. Nhân là làm lợi ích cho chúng sanh. Mà chữ nhân ấy, thầy tra từ điển cái chữ nhân này là làm lợi ích cho mọi người mà không có vụ lợi riêng, thế gọi là nhân. Chữ năng ấy là có tài năng. Còn chữ nhân ấy là làm lợi ích cho mọi người mà không vụ lợi riêng. Đây là thầy có nguyên văn ở trong từ điển. Thầy tra cái chữ nhân này, nhân nghĩa là làm lợi ích cho mọi người mà không vụ lợi riêng. Mình làm lợi ích mà mình không cầu một cái hy vọng, một cái gì cho mình cả, thế thì gọi là nhân. Thì vậy thì năng nhân nghĩa là có tài năng để khắp lợi ích chúng sanh. Thì tên Ngài là Thích Ca, tức là có cái khả năng làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Thế bởi vì là Đức Phật cho nên chúng ta hiểu rằng Ngài có tài năng lợi ích cho tất cả chúng sanh, nhưng mà bao giờ cũng có trí tuệ vô ngã sở, cho nên không cậy mình, không khinh người. Thế mới là cái tài năng của ông Phật. Thầy nhắc lại, Đức Bổn Sư lấy tên là Thích Ca, tàu dịch là năng nhân. Năng là có tài năng, nhân là làm lợi ích cho mọi người mà không vụ lợi riêng. Vậy năng nhân là có tài năng để khắp lợi ích chúng sanh. Nhân hàng có trí tuệ vô ngã sở nên không cậy mình khinh người. Nghĩa là cái tài năng này, chính tên Đức Bổn Sư Ngài lấy tên là Thích Ca, nghĩa là có tài năng. Nhưng mà cái tài năng của Ngài lợi ích cho tất cả mọi người, nhưng mà Ngài lại kèm, Ngài có cái trí tuệ, Ngài biết là vô ngã sở, cái tài năng để vô ngã, cho nên không có cậy mình, không có khinh người. Đây là cái gương mẫu. Chứ chúng ta đừng có nghĩ cái tài năng là cái một số người mong quá tài để ta đây để cậy mình. Rồi có một số lại nghĩ là không cần có tài, cái đó là lầm. Chính Đức Thích Ca Ngài đã lấy tên Ngài là năng nhân, là tài năng. Đấy. Vậy thì cái tài năng là cái cần, chúng ta phải có để làm lợi ích cho mọi người. Chứ một người ngu si, văn dốt, hủ giác, chẳng biết làm gì cả, thì làm sao lợi ích cho mọi người. Cho nên cái tài năng là cái quý, quý nhưng mà phải nhớ rằng vô ngã sở, mình không nắm được nó lâu dài đâu. Phải đủ hoàn cảnh, đủ nhân duyên mới có. Mà nếu mình không cẩn thận thì nó sẽ thành không. Đấy. Cho nên phải có trí tuệ, chứ không phải là coi thường cái tài năng. Chính Đức Thích Ca Ngài còn lấy tên Ngài là tài năng. Vậy thì cái tài năng là cái quý. Đấy. Nhưng mà phải biết dùng cái tài năng của mình, và phải có cái trí tuệ vô ngã sở. Luật Sa Di kể chuyện, Tam Tạng Pháp Sư thấy một lão tăng tụng kinh giọng ồ ề, buông lời đùa cợt, ông tụng kinh như chó sủa. Thế là luôn 500 đời sau, Tam Tạng Pháp Sư phải làm thân chó. Bởi vì quá khứ có công phu tu hành, nên con chó thứ 500 được gặp Ngài Xá Lợi Phất, được nghe pháp giải nghiệp, trở lên làm người, tu chứng A-la-hán, tên là Quân Đề. Xin nói lại, quả thật cái ông pháp sư này, ông có tài năng. Ông là Tam Tạng Pháp Sư. Pháp Sư là ông thầy giảng pháp, mà ông không phải giảng tâm thư, ông giảng cả ba tạng: tạng kinh, tạng luật và tạng luận. Tạng nghĩa là cái kho. Bao nhiêu kinh sách của Phật nhiều lắm, cho nên người ta gọi là cái kho. Bao nhiêu kinh gọi là tạng kinh, nghĩa là ông giảng được tất cả các kinh của Phật, tạng kinh. Rồi ông lại giảng được cả tạng luật, lại giảng được cả tạng luận nữa. Thế cho nên gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Đấy là cái tài của một vị pháp sư mà tài coi như là cùng tộc. Ấy vậy mà kiếp sau làm con chó. Vậy thì đang là một vị pháp sư ngồi trên đỉnh mà là con chó. Đấy, thành thân con chó, mà không phải là chó có một đời, 500 đời. Đều thế tịch nhân tiện đây thì kể thêm chuyện của Ngài Kiều Phạm Ba Đề. Và các con vẫn thường nghe tên chúng ta tụng kinh trong những các bậc A-la-hán mà cách đệ nhất, Ngài đứng vào hàng những các bậc A-la-hán đệ nhất, đó, Ngài Kiều Phạm Ba Đề. Ngài cũng như câu chuyện này, Ngài thấy một vị tăng ăn cơm, cái miệng nó nhai chẹo chảo, thì Ngài cũng nói đùa, ông nhai, ông ăn như là trâu, ví như con trâu, trong cái câu nói đùa mà thôi, chứ thật không có định tâm độc ác gì. Cũng như cái ông Tam Tạng Pháp Sư này cũng nói đùa thôi. Ông ăn cái miệng ăn như trâu, ấy thế mà rồi cũng phải làm con trâu, kiếp sau làm con trâu, mà cũng 500 đời làm trâu, nghĩa là lâu lắm. Cái chữ 500 của Ấn Độ cũng như mình Việt Nam nói hàng trăm, nghĩa là lâu lắm, nhiều đời lắm. Thế thì cứ thế làm trâu rồi lại làm trâu. Bởi vì làm trâu rồi đó, rồi thì cũng yêu mẹ trâu liếm cho bú, thế rồi yêu quý, rồi thành cứ nhận mình là trâu, rồi đến lúc chết xả cái thân lại làm trâu. Cứ như vậy kéo dài cái thân trâu. Thế rồi cho tới cái đời về sau này được lên làm người, được gặp Đức Thích Ca, được xuất gia đi tu. Trong cái thời mà đấy, như trong kinh Di Đà cũng có nói đến tên Ngài Kiều Phạm Ba Đề, Thế thì ngài cư Phật Ba Đề cứ vì cái niệm châu như vậy, cái bây giờ tuy làm người nhưng mà cái nghiệp châu nó đã quá bao nhiêu đời, thành ra bây giờ ngài ăn cơm cái miệng của ngài nó cũng chịu chặt, nó cũng vẫn cứ giống như là con trâu. Thế cho nên Phật không cho ở thế gian, ông vẫn ở thế gian để từ Phật như các vị A La Hán, nhưng mà bữa cơm mà ông phải lên trên trời, ông thọ ở dưới trên trời, cho nên ông đặc biệt là phước điền của cõi trời. Chứ Phật không cho ở dưới thế gian, sợ ông ngồi ăn có người ta trông thấy cái miệng của ông, người ta lại thốt ra một cái lời người ta chê bai, thì rồi người ta lại phải chịu khổ. Cho nên ông đặc biệt là phước đền điền của cõi trời, không được ăn ở dưới thế gian, bởi vì cái miệng ông nhai như trâu. Thế thì đấy, cái chuyện của ngài Hiệu Phạm Ba Đề thầy kể thêm để chúng ta thấy rằng cái đọa lạc này không phải chỉ có một cái ông Pháp Tạng đâu, mà đấy là có ngài Thiều Phạm Ba Đề, nhưng đây là những thánh tăng và được ghi tên ở trong sách. Còn biết bao nhiêu những con trâu con chó, biết bao nhiêu những loài vật, chỉ vì một cái câu nói đùa như thế cũng bị, mà không ai biết đấy và đâu đấy thôi. Những con chó con mèo ở chùa mình, nó đã về chùa nó hưởng lộc Phật, hẳn nó đã từng là đệ tử Phật, cho nên chúng ta phải tội nghiệp thương xót niệm đức dược sư cho. Hãy trông thấy con chó, trông thấy con mèo, trông thấy con kiến, trông thấy những con gà con vịt, chúng ta niệm đức dược sư. Bởi vì chị em tụng kinh dược sư hàng ngày chắc là để ý đức dược sư ngài có cái nguyện. Đức Di Đà thì có cái nguyện tiếp dẫn về cảnh giới thánh hiền, còn đức dược sư thì ngài có cái nguyện cúi xuống cứu vớt tất cả thoát cảnh tam đồ. Thì bây giờ nó đang ở cái hoàn cảnh đọa lạc, mình cầu mình nương cái nguyện đức dược sư, gửi đức dược sư, cầu đức dược sư cho nó thoát cái cảnh tam đồ, cho nó được đi lên rồi nó tu. Đấy, trong kinh dược sư chị em tụng kinh dược sư để ý đức dược sư ngài có cái nguyện khiến cho chúng sanh đó, ngài cúi xuống để cứu vớt cho bảo đảm cho họ thoát cái cảnh tam đồ, rồi giữ gìn cái chánh kiến mà đưa cho về đến cảnh vô thượng bồ đề. Thế cho nên chúng ta những các loài con trâu, con chó, con gà, con vịt, con sâu, con kiến, chị em trông thấy niệm đức dược sư, gửi đức dược sư để cứu vớt nó ra khỏi cái đường đọa lạc, rồi ngài sẽ giúp cho nó có chánh kiến để nó được giải thoát về sau, lâu dài về sau. Chị em cẩn thận nghe những câu chuyện này, chúng ta cẩn thận. Các ngài không định tâm mà làm sao các ngài phải đọa lạc? Không định tâm độc ác, trong luật Tỳ Kheo Ni đó minh bạch Phật nói là người nào mà mắng nhiếc người ta là đem cái những cái loài vật đấy mà bảo ngu như bò hay là xấu như ma leo, đem như quỷ, cứ ví người ta vào những các loài như thế là mình bị. Thì trong luật Tỳ Kheo Ni là cấm tuyệt cái đó. Thế nếu mà người nào mà mắc nói như thế là phải đọa địa ngục. Thế còn đây là các ngài không có mắng nhiếc, các ngài không có ác, cho nên các ngài không đọa địa ngục. Nhưng vì trong cái lời nói nó đựa cái lòng, nó có được một cái chỗ khinh mạng coi thường. Thế thì có một cái khinh mạng coi thường trong cái đùa cợt ấy thôi, mà rồi mình phải chịu cái thân đó. Thế thì chúng ta cẩn thận Cần thật lắm trong cái khi mình nói. Bởi vì làm sao? Bởi vì trong tận tâm của mình nó vẫn ngủ ngầm cái khinh mạn ở trong cái tâm, gọi là cái tâm mạn, tham sân si mạn nghi tà kiến. Cái mạn ấy nó vẫn ngủ, thế cho nên nó tập âm thần, nó tẩm vào cái lời nói, nó phát ra những cái hình tướng, cái dáng điệu, mà thành ra mình phải chịu cái quả báo. Thầy xin nói tiếp.
Nó đã hết về bài cưới, về bài vô ngã, vô ngã sở. Vậy thì tâm hương cần hoan hỷ nói thế nào là thân vô ngã? Có là bằng đất nước rõ được. Hàng ngày chúng ta ăn cơm, uống nước, thở không khí, lãnh ánh sáng mặt trời, cái thân này sống. Mà khỏi thủy thì cũng là làm cái thân chúng ta ăn mượn máu của mẹ mà thành. Mà máu của mẹ cũng do ăn cơm uống nước mà có máu. Cho nên biết cái thân này nó là nó là bốn chất đất nước gió này. Mà cái lúc lâm chung cuối cùng thì cũng là sự ra đi của bốn cái chất này. Bốn cái chất này nó tan ra, như cái hơi thở nó ngừng lại, thế là hết không có gió. Rồi cái hơi ấm nó lạnh đi, thế là không có lửa. Bắt đầu không có lửa là cái thân này cứng đơ, không có cái thần thức nó không sinh hoạt được nữa. Thế đến khi mà gì chảy nước nát da thịt nó nát bấy, tức là hết cái nước, thế là còn lại có đống xương lâm rụng mùn sàn, thì rõ ràng là đất. Thế cho nên từ khỏi thủy cho đến hiện tại, cho đến cuối cùng, rõ ràng cái thân mình được làm bằng bốn chất đất nước gió lửa. Cái bốn cái chất này hòa thì thành mà có thân, mà hệ bốn cái chất này nó tan đi thì chúng ta không có thân. Thế cho nên nói là cái thân này là không phải ta, nó là mượn cái vật ở bên ngoài. Phước thiện tâm của chúng mình sao lại bảo không phải là ta? Tâm, cái tâm thật, cái chân tâm thì chúng ta lại quên. Tuy hàng ngày vẫn sử dụng, thầy đang nói, chị em đang nghe, chúng ta đang thấy, cái chân tâm hàng ngày nó chính là cái nòng cốt sự sống của mình, thì chúng ta lại không để ý. Mà chúng ta lại cứ dùng bốn cái công dụng thọ tưởng hành thức, cứ dùng bốn cái thứ này nhận là tâm tánh của mình. Thì như cái thọ là cái khổ, cái vui, thì nếu mà đó là ta thì chúng ta vẫn thường hằng sống với nó. Nhưng mà đằng này thì cứ gặp duyên, tùy theo cái duyên, để gặp cái duyên xấu thì chúng ta khổ, để gặp cái duyên nó hợp ý thế thì chúng ta vui. Vậy thì cứ theo duyên mà nó hiện lên, rồi lại theo duyên rồi nó tắt đi, chứ không có duyên thì nó không có. Cho nên nó không phải là ta, mà nó là chỉ là cái cảm giác theo duyên hiện lên rồi tan đi. Cho nên nói cái thọ không phải là ta. Còn cái tưởng là cái yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tủi. Thì cái tưởng này nó theo với cái thọ mà nó khởi lên. Thế cứ thọ vui thì cái tưởng yêu thích, ham luyến ấy, nó đi theo, nó khởi lên. Thế thọ khổ thì cái tưởng giận hờn, tức tối, bực bội, nó theo với cái khổ nó lại khởi lên. Thế mà cái thọ khổ vui thì chúng ta cũng vừa nói, nó là theo cảnh ở bên ngoài, mà cái tâm nó theo cái duyên mà nó bật ra thôi. Cho nên nó chỉ là cái công dụng của tâm, theo duyên mà khởi lên, chứ nó không phải là tâm thể của mình. Cái tưởng cũng thế. Thế còn cái hành, hành thì chính là cái thọ, cái tưởng nó chuyển động cái tâm. Thì cái, chúng ta gọi cái chuyển động ấy là hành. Thế nếu không có thọ, không có tưởng thì không có chuyển động. Thế thì cho nên nó cũng là theo duyên, chứ nó không phải thật. Cho nên các tổ, các ngài dừng cái hành lại, các ngài tự tại, không bị cảnh ngoài nó chuyển động, cho nên không có thọ, không có tưởng, thì cái hành nó dừng lại, gọi là nhập định. Mà các ngài nhập định, các ngài mới chứng quả. Thế thì biết cả ba cái thọ, tưởng, hành là cái hư vọng. Còn cái thức là nó theo nghiệp, theo duyên. Như thì chúng ta có con mắt của loài người lại gặp cái duyên cảnh ánh sáng mặt trời và cảnh ở bên ngoài. Thế thì khởi lên cái phân biệt. Chúng ta cái nhận thức nó thấy, cái nhĩ thức nó nghe. Cái tánh thấy, tánh nghe là cái chân tâm. Thì thật là chúng mình, cái ấy bản lai, từ sáng đến tối mình vẫn có, từ bé cho đến già, từ vô thủy mình vẫn có. Cái tánh biết, cái tánh thấy, tánh nghe, nói về phần tánh thể, thì cái chính là chân tâm của mình, mà chính là mình. Trong sách gọi là thường là ngã tịnh. Thường nghĩa là nó vô lượng thọ, là nó an ổn. Ngã là nó thật là mình. Tịnh là nó không có như theo duyên mà nó chuyển biến. Cái tánh Phật, tánh thấy, tánh nghe, tánh biết thật của mình, cái chính là mình. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói nó thường trụ ở khắp mười phương. Trong Kinh Di Đà gọi là vô lượng thọ, vô lượng quang. Thế nhưng mà tuy rằng cái tánh thấy, tánh nghe là nòng cốt sự sống của mình, nhưng chúng ta thấy theo nghiệp, theo duyên, nghĩa là phải dùng cái con mắt, thấy qua con mắt và ánh sáng mặt trời thành những cái hình ảnh hư vọng. Cho nên gọi là nhẫn thức. Chúng ta nghe qua cái tai, rồi lại theo cái rung động của không khí làm duyên. Cho nên nghe theo nghiệp, theo duyên, thế thì gọi là nhĩ thức. Còn cái tánh thể thì chúng ta không để ý, nhưng chính cái tánh, cái chân cho mình cái tánh thể đó. Thế cho nên bây giờ chúng ta học cái nhĩ thức, cái nhận thức vô ngã, để chúng ta đừng bị nó đánh lừa. Biết nó không thật, biết nó không thật, chúng ta mới trở về an định cái tinh thần, sống với cái tánh biết thật, thật của mình. Thì sống với tánh thật của mình ấy, thì về sau hiện tại là các bậc thánh, thánh nhân, được tự tại, không nô lệ những cái thấy nghe, những cái nhận thức, nghĩ thức, thọ tưởng hành thức, bốn cái đó mình không bị nô lệ, mà từ 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 mình sẽ trở về được cái chân tâm bản tánh. Khi sống hoàn toàn với cái chân tâm bản tánh thì gọi là thành Phật. Thế cho nên bộ kinh Lăng Nghiêm vừa mở đầu, Phật dạy chúng ta phải phân tách cái căn bản Bồ Đề và cái căn bản sanh tử. Cái thọ tưởng hành thức ấy là căn bản sanh tử, mà cái tánh thể, cái tánh biết vô lượng quang, vô lượng thọ, cái ấy là căn bản Bồ Đề. Để chúng ta sống với cái căn bản Bồ Đề thì đi cái con đường thánh hiền, đối với cái thế gian này được tự tại bình an. Mà mai sau thì đi dần đến quả vị Phật. Còn nếu sống với nhận thức, nghĩ thức, tỉ thức, với cái thọ tưởng hành thức, sống với năm uẩn thì là con đường của chúng sanh. Thì cứ thế kiếp này sang kiếp khác nuôi ba cái độc tham sân si để vừa chuyển biến đi ở trong vòng sanh tử. Cho nên hôm nay Hòa Thượng dạy chúng ta học cái vô ngã để nhận định cái thân, cái cảnh không phải là mình, cái vọng thân và cái thọ tưởng hình thức là cái vọng tâm. Thì chúng ta đừng để những cái này nó chi phối, chúng ta khôi phục lại cái quyền độc lập của mình, đừng nô lệ những các cái hư vọng. Thế thì từ từ rồi chúng ta trở về được cái chân tâm bản tánh của chúng ta. Bởi vì cái chân tâm bản tánh là thể chất của mình, nó không bao giờ mất, nó chính là mình là nó. Chỉ tại mê thì bây giờ cần phải tỉnh ra, đừng mê nữa thì trở về được cái chân tánh. Hôm nay chúng ta tiếp hôm qua chúng ta đến đâu rồi nhỉ? Thì nghiêm túc ôn lại trong cái bài tài năng là con học những con đã nghe hôm qua những cái gì, tức là mình làm lợi ích cho tất cả mọi người. Nhưng mà trong cái khi làm lợi ích ấy thì một lòng vì người quên mình, chứ còn làm lợi ích cho mọi người để vụ lợi thì không phải. Chữ nhân nghĩa là làm lợi ích cho mọi người, quên mình mà lo cho mọi người. Thế vậy thế nào gọi là năng nhân? Con thấy Đức Bổn Sư Ngài lấy cái tên là năng nhân. Như thế cái hai cái chữ từ bi không có nghĩa là cứ ngồi thì lì ra. Và cái người hiền lành u y u ịt mà gọi là từ bi không phải. Phật tổ phải là những bậc có năng lực, phải có khả năng làm lợi ích cho mọi người. Thế mà kỳ cốt là ở trong cái khi mình làm lợi ích cho mọi người, mình có cái trí tuệ bát nhã, mình giác tỉnh được cái thân này nó không thật, nó không bền. Tất cả những sự việc ở thế gian thì tùy duyên rồi thành không. Cho nên không cậy mình, không đòi hỏi cái sự đền đáp. Thế dù là người ta xấu, người ta phản phúc, nhưng cái lòng tốt của mình, cái bổn phận của mình là cứ làm việc lành. Chứ không phải cái nghĩa là
các Phật mới Bồ Tát và hiền như ông Bụt. Hiền như ông Bụt nghĩa là cứ ngồi ỉ ở đấy mà gọi là hiền. Gọi đó ông Bụt thì không phải. Phải là một những bậc có trí tuệ, có khả năng. Cho nên cái tài năng chính là cái quý, là cái tướng phước đức. Thế nhưng mà ở đây là tại sao lại nói là vô ngã sở của ta? Chả thật của mình, cái thân vẫn chẳng của mình, mai đây nó cũng tan đi, huống chi là cái tài năng là phải dựa vào cái thân mới có. Thế thì đấy, Ngài là một vị Pháp Sư giảng cả tam tạng kinh điển của Phật. Thế khi làm con chó thì có giảng được nữa không? Thế cho nên ấy, con nên mới nói là nó không phải của ta. Cái tài năng, cái giỏi giảng kinh thuyết pháp, cái tài năng đó là cái rất quý, nhưng nó không phải của ta. Bởi khi gọi là 500 đời làm thân con chó thì cái tài năng ấy nó đâu có còn. Cho nên rõ ràng nó không phải của ta. Thế nhưng mà thật ra nó có mất không? Cái phúc đức giảng, giảng dạy nó có mất không?
Dạ không ạ.
Vì sao con biết nó không mất?
Dạ con tính.
Vậy thì cái tài năng ấy thì nó mất, nhưng cái phước đức biết sử dụng cái tài của mình để giáo hóa cho mọi người thì cái phước đức ấy, cái trí tuệ ấy nó không mất. Cho nên năm cái con chó thứ 500 nghĩa là trải suốt 500 đời mà rồi gặp được Ngài. Bởi vì xưa kia giảng kinh nói pháp khai hóa cho mọi người, nên bây giờ lại gặp được thánh tăng, Ngài lại dùng Phật pháp, Ngài khai hóa trở lại, khiến cho tỉnh ra tiêu nghiệp mà được trở lên làm người, tiếp tục tu hành để rồi thành chứng quả. Đấy, thế thì chúng ta thấy rõ cái tài năng là cái mình không giữ được, cho nên Phật gọi là vô ngã, nó không phải của mình đâu. Bây giờ mình sử dụng đấy, nhưng mà đây là cái nhân duyên phước đức mà thôi. Thế đấy, thế nhưng mà trong cái lúc mình có tài, mình dùng cái tài của mình để lợi ích cho mọi người, thì về sau chính cái lợi ích ấy nó trở về với mình, lại được gặp thánh tăng, lại trong cái lúc mình mê mình lại gặp được sự giác tỉnh để được giải thoát. Tức chúng ta học cái vô ngã đấy là để đừng cậy mình, mà rồi những các cái thứ hệ thuộc như quyến thuộc, tiền bạc, tài năng này, những cái ấy Phật tỏ dạy chúng mình nhận định nó không phải của ta, để đừng cậy, đừng y cứ vào những cái thứ đó mà rồi tự cao kiêu mạn mua lấy những cái tai nạn vật thân. Đây là tiếng chuông cảnh tỉnh những ai đã khoác trên vai tấm y giải thoát. Hãy mau thanh lọc tâm mình, cho hết sạch những chất ngã, ngã sở. Hãy còn ngủ ngầm, chớ để cho nó âm thầm phẩm độc lời nói gián điệu, tự mua quan trái không ngờ, trải lịch kiếp Phật tổ cũng không cứu được. Thầy đọc lại, đây là tiếng chuông cảnh tỉnh những ai đã khoác trên vai tấm y giải thoát. Hãy mau thanh lọc tâm mình, cho hết sạch những chấp ngã, ngã sở. Hãy còn ngủ ngập, chớ để cho nó âm thầm tẩm độc lời nói gián điệu, tự mua quan trái không ngờ trả lời kiếp Phật tổ cũng không cứu được. Mà ông ấy nói có cái câu nói đùa, thực ra ông không có cái lòng ác, mà chính ông cũng không có định khinh thường cái vị tăng kia. Rõ ràng là ông ấy không ngờ một chút nào. Đây là chỉ vì cái ngã ái, tôi cũng thấy mình hay, cho nên mới chê cười cái người kém. Thì cái này, cái ngã ái nó nằm ngủ ngầm ở trong tâm. Chứ ông là một vị tam tạng pháp sư, làm sao ông không biết là cái ngã mạn, cái mạn là cái thứ xấu. Chính ông đi giảng cho mọi người và ông dạy mọi người phải xa lìa những cái tiền não. Chính ông không có định tâm. Đây chỉ là một cái bông đùa, lấy cái tình huynh đệ đùa cợt nhau thôi. Nhưng trong cái bông đùa này nó ngập thầm cho nên nói là cái ngã mạn nó ngủ ngầm ở trong tâm của mình.